rồi nó đi, nó bỏ nhà bỏ cửa nó đi một thời gian rồi đó, nó mới biết rằng ai là người thương nó thiệt. Tại vì bạn nó mà sở dĩ mà còn thương nó, còn tiếc rẻ nó là tại vì bạn nó còn lợi dụng được nó. Rồi mai mốt mà bạn nó hết lợi dụng được nó hết xài rồi thì bạn nó cho nó về nhà thôi. Rồi lúc đó ai là người tiếp nhận nó thì cũng cha với mẹ thôi. Cho nên đi mòn giày sắt rồi mới trở về mới biết rằng cái người thương mình nhất là cha với mẹ. Ông chồng cũng vậy. Ở nhà bà cứ cằn nhằn hoài à, cái người kia ít cằn nhằn tôi hơn mà còn biết lo cho tôi nữa. Nhưng mà rồi đi một vòng rồi thì trở về cũng biết người thương mình nhất chính là người vợ của mình thôi chứ không ai hơn. Đó. Cho nên cái người mà hiện tại trước mặt mình là cái người quan trọng nhất, phải sống với họ cho trọn vẹn. Quý vị thấy á, thật sự ra đó, giữa con người với con người sống với nhau nó khó lắm à. Cho nên mình tu á, là phải tu với con người chứ đừng tu với Phật. Phật đâu cần mình tu với Phật. Tại sao vậy? Vì Ngài là giác ngộ trọn vẹn rồi, cho nên bây giờ mình có chửi Ngài, Ngài cũng làm thinh à. Nhưng mà con người thì còn gì, còn rắc rối đủ thứ hết á. Nói một câu mà nghe không xuôi tai là cũng phản ứng rồi. Có một hành động mà không xuôi tai, không có xuôi theo con mắt của mình nghĩ là cũng đã phản ứng rồi, chứ đừng nói chi mà cái chuyện khác. Cho nên tu là phải tu với con người chứ không cần tu với Phật. Vì mình là sống với con người. Cho nên đạo Phật là đạo của con người là vậy đó. Đạo Phật không phải nói chuyện thần, chuyện thánh, chuyện trên, chuyện dưới, mấy chuyện đó phụ thuộc. Đạo Phật nói ngay trong cuộc sống con người. Đạo Phật là đạo cho con người. Nếu mà con người không còn thì không còn đạo Phật. Cho nên đạo Phật nó bàn bạc, nó cùng khắp. Một vị thiền sư Việt Nam nói như thế này: đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Mình sống được với cái tâm đạo đó rồi đó thì chỗ nào cũng là đạo hết, chỗ nào cũng là Phật pháp hết. Rồi bây giờ công việc gì quan trọng nhất đây? Có danh, có phận, có chức, có vị không phải đâu. Cái việc mà quan trọng nhất là cái việc này đây nè. Mà nghĩ là mình nghĩ rằng á không có quan trọng. Mình thường hay mồ mang một cái danh từ rất lớn: phụng sự, tu cho thành Phật để cứu độ chúng sanh. Ồ, mình có những cái danh từ lớn lắm, mình có những cái hoài bão lớn lắm. Cho nên rồi vô trong chùa tu rồi á, mình cũng tréo chân mình ngồi mình liêm diêm hoài thôi. Hỏi sao vậy? Nó ngồi cho mau thành. Tôi vô chùa để tôi tu, chứ tôi vô chùa tôi phải để tôi làm việc. Cho nên cho tôi đóng cửa phòng, tôi nghiên cứu kinh điển. Khi mà tôi mở cửa ra rồi là bắt đầu tôi hóa độ chúng sanh, tôi đăng đàn, tôi thuyết pháp. Còn những cái người mà cùng sống chung với chùa của mình, họ đầu tắt mặt tối, sáng họ quét nhà, trưa họ hút bụi, làm muốn chết luôn, bộ họ không tu sao? Đó. Rồi mình đặt cho nó một cái tên kêu rất là kêu: thưa thầy, con đang hạ thủ công phu, thầy đừng làm phiền con. Hạ thủ công phu là gì? Xuống tay làm cái phục. Hạ thủ mà, hạ thủ là xuống tay để mà công phu miên mật. Còn cái chuyện mà quét nước gì, gánh nước mà lau nhà, hút bụi nấu cơm là cái chuyện nghĩa là ngoài da. Cái chuyện của con là cái chuyện phải nghĩa là đóng cửa tréo chân ngồi liêm diêm. Chứ ngày xưa có một vị đó ngồi thiền, vị thiền sư cứ hỏi: anh ngồi thiền để làm gì nè? Nói: dạ con ngồi thiền để con mau thành Phật. Nó: tôi nói anh không có thành Phật đâu, anh ngồi thiền thành cóc thành nhái. Tại sao vậy? Tại vì ngồi mà không biết ngồi, tu mà không biết cái tu, nghĩ là phải ngồi nghĩa là một ngày 5-7 tiếng đâu, mà như vậy đâu có phải tu. Cho nên có một vị rồi mới thấy vị thiền sư kia xách giỏ đi chợ, có hỏi: ngài đang làm gì? Ngài có phải thầy tu không? Nói: dạ phải. Ủa, đi tu mà còn đi chợ à? Nói: ủa vậy chứ đi tu làm cha à? Đi tu là cũng quét nhà, cũng rửa chén, cũng đổ rác, cũng vô thùng rác, cũng dậm rác với ai vậy chứ có khác gì đâu. Lên đây ngồi là ông thầy, chứ xuống bếp là làm bà vải. Giờ quý vị mà ăn cơm xong rồi, chiều lát nữa quý vị về hết, 5-7 giờ quý vị lên đây, thầy trò gì không có còn thầy bà gì hết á. Lúc đó là người cũng phải đi lượm dép để lên kệ nè, chỗ nào vô cũng phải lau nè, có rác là phải là dọn nè, chứ ai làm cho. Tu là tu cái đó, chứ đâu phải là ngồi lim dim mà tréo chân. Mà chưa chắc người ta lim dim tréo chân mà quý vị cho người ta yên à. Đó mấy ông thầy đó tu coi vậy mà yếm thế quá. Thấy đạo khác không? Ta ra ngoài ta phụng sự xã hội, còn mấy ông thầy ngồi trong chùa gõ mỏ tụng kinh không. Rồi mà ấy mà ổng mà không chịu gõ mỏ tụng kinh mà ổng đi làm việc xã hội, nói ông thầy đó vậy mà còn ham danh ham lợi lắm à. Mô Phật. Kiểu nào cũng vừa mình hết trơn á. Ổng mà dài quá chặt cái phục cho ổng ngắn bớt, ổng ngắn bớt kéo cho ổng dài ra. Đó, quý vị có nhớ câu chuyện đó qua kể không? Đây, bây giờ cái chuyện quan trọng nữa đây nè. Vợ đi làm về mệt, mình cũng mệt, mình mệt thì bả cũng mệt. Nhưng mà bả lại đi nấu ăn, còn mình ngồi coi tivi. Vợ mình đi nấu ăn thì mình cũng phải đồng sự, mình vô mình phụ chứ. Mình nằm nghỉ thì vợ mình cũng biết nằm nghỉ vậy chứ. Vợ mình có dạy hơn mình đâu mà không biết nằm nghỉ. Nhưng mà tại vì đó là bổn phận vợ phải làm, thì mình cũng phải biết bổn phận, mình vô mình phụ. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó là công việc nào mà quan trọng nhất đó. Còn cái chuyện mà anh đóng cái ghế để cho khách tới chưa có quan trọng. Bây giờ phải lo bữa cơm ăn đây nè. Có no, có thực mới vượt được đạo. Có no bụng rồi mới lại đóng cái ghế được chứ. Cho nên thôi làm ơn cất cái búa vô, lợi phụ vợ dọn chén ăn cơm là quan trọng nhất đó. Làm cho sớm, ăn cho lẹ, rồi muốn làm gì đó làm. Cái chuyện đó là chuyện quan trọng nhất. Chứ đừng có chuyện là chuyện quan trọng của tôi đi làm kiếm tiền về để đó cho bà. Không phải. Phật dạy nó thiết thực như vậy đó. Còn cái danh từ mà mình gọi là phụng sự đó, gọi là phụng sự chúng sanh, mai mốt mình ra mình mở cái này mình làm cái kia đó. Bây giờ trước khi mình phụng sự được chúng sanh đâu đâu xa xa đó, mình phải phụng sự ai biết không? Phụng sự cái cộng đồng nhỏ bé của mình là cái gia đình mình nè. Gia đình mình là cái chùa chứ có gì khác đâu. Cái chùa chẳng qua cái nhà bự thôi. Thì người sống ở trong chùa rồi cũng ăn, cũng mặc, cũng vui, cũng buồn, cũng giận, cũng y chang như mình thôi. Nhưng mà cái chùa là cái gì? Chùa là cái nhà bự để cho người ta tập hợp đông đảo để mà tu. Mình bây giờ cái nhà mình cũng là cái chùa, mà chùa nhỏ nhỏ, gọi là cái tinh xá, cái niệm Phật đường. Rồi đó mình muốn độ chúng sanh phải không? Đó, độ những chúng sanh gần mình nhất nè. Bà xã mình mà hay cằn nhằn cử nhử mình đó, độ bả đi. Độ bả liền đi. Tu làm sao, độ làm sao mà để bả đừng có cằn nhằn cử nhử nữa. Đó, chúng sanh đó mình độ liền đó. Mà độ chúng sanh mà trong Kinh Kim Cang nói là độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, mà không có thấy một chúng sanh nào được độ. Thì mình giúp bà xã mình có giờ mình tính đâu. Có lẽ về cưới vợ về cái có cuốn sổ nha. Ngày đầu tiên cưới em về tôi tốn bao nhiêu. Rồi kể từ đó em xài của tôi bao nhiêu. Đâu có ai viết vậy đâu. À, vợ chồng sống với nhau rồi là joint account rồi. Không có còn thấy của mình, của ta gì nữa hết. Đó, thì bây giờ mình giúp cho người cũng vậy. Giúp cho người mà không có thấy một người nào mình giúp. Cái đó mới là ba la mật. Ba la mật là gì? Là viên mãn, là cứu cánh, là rốt ráo, là cùng tột. Rồi khi mà mình đi phụng sự như vậy đó, mình cũng giúp cho người. Mà khi mình giúp được cho người thì cái tâm mình nó an. Cái tâm mình mà được an rồi thì tự nhiên mình giải thoát. Lấy cái niềm đau nỗi khổ của người làm cái niềm đau nỗi khổ của mình. Có một bà già đó đến với ngài